dân số Úc đã tăng 2,5%, tương đương 659.800 người, lên tổng số 26,8 triệu người trong 12 tháng, tính đến tháng 9 năm 2023, do mức độ nhập cư từ nước ngoài đạt kỷ lục. Lượng nhập cư ròng đã tăng 60% so với năm trước, do lượng người nhập cư từ nước ngoài tăng 34%, chủ yếu là những người có visa tạm thời để làm việc hoặc học tập tại Úc. Dữ liệu do nhà thống kê Úc công bố vào ngày 21 tháng 3 năm nay cho thấy xu hướng này là sự điều chỉnh đối với tác động của việc đóng cửa biên giới do COVID, khiến dân số Úc giảm lần đầu tiên trong lịch sử. Số lượng nhập cư ròng từ nước ngoài đến Úc trong năm tài chính 2020-2021 đã giảm 88.800 người. Đây là con số lớn nhất của Úc kể từ Thế chiến thứ nhất. Nhà kinh tế độc lập Chris Richardson cho biết, nền kinh tế Úc đang gây áp lực lớn hơn rất nhiều cho các gia đình.
Lạm phát đã tăng theo cách chưa từng có trong nhiều thập niên. Giá cả tăng chóng mặt, nhưng tiền lương thì không. Khi bạn đi đến các cửa hàng, bạn sẽ mua được ít hơn so với trước đây. Lãi suất tăng vọt. Ngân hàng Trung ương Úc Châu đang chống lại lạm phát thông qua lãi suất cao hơn. Vì vậy, việc chúng ta nhận được bao nhiêu tiền lương cũng không quan trọng. Giá cả cứ tăng vọt. Thuế chiếm một phần trong thu nhập của bạn theo thời gian. Nó đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Mỗi khoản thuế đó đều tạo ra nỗi đau về kinh tế, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên. Mức sống đã đi xuống rõ rệt nhất ở Úc trong hơn nửa thế kỷ.
Bộ trưởng Tài chính Cathy Gallagher cho biết, chính phủ cố gắng cân bằng nhiều yếu tố trong ngân sách sắp tới.
Đây là một ngân sách có trách nhiệm, một ngân sách có thể gây áp lực giảm lạm phát, nhưng vẫn có thể hỗ trợ những người gặp áp lực về chi phí sinh hoạt. Ngân sách cũng tập trung lớn vào tăng trưởng kinh tế trong tương lai, nền tảng tăng trưởng trong tương lai của đất nước. Đã có rất nhiều quyết định được đưa ra trong nhiều tháng, nhưng chúng tôi tin rằng đây là những quyết định có trách nhiệm nhất để giúp thúc đẩy nền kinh tế trong 12 tháng tới.
Chính phủ muốn đưa ra luật mới nhằm đặt ra giới hạn tối đa về lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học và lĩnh vực giáo dục cũng như đào tạo nghề VET. Luật sẽ cho phép nhiều sinh viên quốc tế được sắp xếp chỗ ở hơn mức giới hạn nếu họ xây dựng thêm chỗ ở, cụ thể là những khu vực được thiết kế riêng cho sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước. Một cuộc họp với những người trong ngành đã bị lùi ngày triển khai lại 6 tháng, lúc đầu là ngày 1 tháng 7, nhưng sẽ bị dời cho đến đầu năm sau. Sinh viên quốc tế mang lại sự thúc đẩy trị giá 48 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc, giúp tuyển dụng thêm 200.000 nhân viên, khiến ngành này trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ tư của Úc. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud nói rằng ông muốn có điều kiện tốt hơn cho những công nhân xây dựng để bù đắp tình trạng thiếu kỹ năng. Ông nói rằng đảng của mình đang nghiên cứu chính sách di trú mà họ sẽ áp dụng cho cuộc bầu cử liên bang.
Chúng tôi sẽ cung cấp một kế hoạch di trú toàn diện, không chỉ về mặt sinh viên, về lượng người tị nạn, v.v. Vấn đề di dân có tay nghề. Món quà lớn nhất mà Úc có thể trao cho bất kỳ công dân nào trên toàn thế giới là một tấm vé đến Úc. Vì vậy, chúng ta sẽ mang những kỹ năng mà chúng ta cần vào đất nước này. Tại sao chúng ta lại loại trừ họ? Chính phủ này đã loại trừ các thợ thủ công, thợ xây dựng, thợ ống nước, thợ chát tường, thợ lợp nhà, bởi vì nghiệp đoàn đã nói không. Chúng tôi muốn dùng cây nhà lá vườn, nhưng khi bạn đang gặp khủng hoảng với nhà ở và mọi người đang sống trong lều, thì điều này không tốt cho 2, 3 hoặc 4 năm nữa. Khi những thay đổi này diễn ra, nhiều người phải ở trong lều thêm 3 hay 4 năm nữa. Chính phủ nào lại nỡ làm thế với người dân của mình?
Lãnh đạo đảng xanh Adam Band nói rằng, chính phủ đang nhắm mục tiêu vào vấn đề nhập cư để thu hút sự chú ý khỏi điều mà ông coi là nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng nhà ở, tài trợ cho các nhà đầu tư bất động sản.
Lao động một lần nữa đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi những nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng nhà ở. Một lần nữa họ cố gắng liên kết cả hai. Chúng ta đang thấy chiến lược này được thực hiện hết lần này đến lần khác. Lao động đưa ra hàng tỷ đô la tiền trợ giúp với các nhà đầu tư bất động sản giàu có đang từ chối cơ hội xây dựng ngôi nhà đầu tiên cho người thuê nhà. Chúng ta sẽ phải đi một chặng đường dài để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. tôi rất lo ngại rằng càng đến gần cuộc bầu cử, chúng ta sẽ càng chứng kiến một cuộc tấn công từ Đảng Lao động và Đảng Tự do vào vấn đề nhập cư ở đất nước này.
Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock nói rằng, chỉ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng nhà ở, mà có những yếu tố khác cần xem xét.
Không có giải pháp ăn liền nào cho vấn đề khó khăn này. Đây là một điều cần phải giải quyết. Chúng ta cần xem xét vấn đề thuế. Làm cách nào để thay đổi các ưu đãi thuế đối với các bất động sản đầu tư có lợi ích với các nhà đầu tư, thay vì nhà ở như thứ mà mọi người trong cộng đồng của chúng ta khó có thể mua được. Nhưng chúng ta cần nói về vấn đề nhập cư. Bạn muốn nói như thế nào? Bao nhiêu? Điều đó có ý nghĩa gì đối với những thứ như là nhà ở? Có nghĩa gì đối với thiếu hụt kỹ năng? Quan trọng là đối với các trường đại học, nguồn tài trợ nghiên cứu của họ có ý nghĩa gì?
Chương trình di trú vĩnh viễn của Úc được giới hạn hàng năm với con số được ấn định là 190.000 người cho năm 2023-2024. Số lượng visa tạm thời phần lớn không được giới hạn kể từ thời chính phủ Howard, khiến con số này tăng gấp đôi trong 15 năm qua. Khoảng 1,9 triệu người là di dân tạm thời có quyền làm việc, chiếm 7% dân số.